Nó bây giờ qua cái đoạn kế, một câu hỏi khác. Bởi vì ở trên Ngài nói cái đừng để cái tâm vô ký sanh. Bây giờ người ta nghi nên đặt câu hỏi, sao gọi là tâm vô ký? Chúng ta phải nắm cho vững sao gọi là tâm vô ký. Đáp: những người nhiếp tâm vì không duyên cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dình chút ít, bên trong khi luyện trên tâm, tâm chưa được thanh tịnh, trong đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh, riêng soi nguồn tâm ấy gọi là tâm vô ký, cũng là tâm lậu, vẫn không thoát khỏi bệnh lớn sanh tử. Ở đây nói về cái tâm vô ký. Vô ký này nó khác với cái nghĩa vô ký là ở trong mơ mơ đó, nó sắp gục đó. Không phải. Vô ký này là chỉ cho vô ký là chưa có được, chưa có đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Đây nói rằng những người nhiếp tâm vì không duyên cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dừng chút ít, bên trong khi luyện trên tâm, tâm chưa được thanh tịnh. Trong đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh, riêng soi nguồn tâm ấy gọi là tâm vô ký. Như vậy mình ở đây tâm vô ký nhiều lắm. Bởi vì nó chưa có đến tận nơi, chưa có đến tận gốc, cho nên gọi là vô ký. Vô ký tức là chưa có quyết định đến cái tận cội gốc của nó, nên gọi là vô ký. Cho nên cũng là tâm lậu, vì còn cái bệnh sanh tử chưa có hết. Bởi vì tới tận gốc là hết sanh tử, mà mình còn ở trong sanh tử, vì cái tâm mình nó chưa tròn vẹn, trong sáng lặng lẽ, cho nên gọi là tâm vô ký. Như vậy thì phải hiểu hai thứ vô ký. Vô ký mà bên duy thức học thì nói vô ký là lơ lơ lửng lửng, nó muốn buồn ngủ đó. Còn cái vô ký ở đây là tu mà chưa đến tột gốc cuối cùng của nó, còn đương lưng lửng giữa đường đó, thì tâm nó là tâm vô ký. Mà ở đây chắc cái lưng lửng rồi thì khá lắm rồi, chứ còn tận cội gốc thì nó thánh mất, phải không? Như vậy cho nên mình còn phàm tăng thì cũng còn đương ở trong cái vô ký, nhưng mà vô ký nó cạn hay là sâu khác nhau chút ít thôi. Đã, nói như vậy đó, đây người nói huống là người chọn không giữ tâm, người ấy chìm đắm trong biển khổ sanh tử, biết ngày nào được ra, thật đáng thương, cố gắng, cố gắng. Ngài nói rằng người biết nhiếp tâm, người không có chạy cho chạy theo cảnh ngoài, tâm thô tạm dừng, mà tâm tế thì nó còn chưa có sạch, thì gọi đó là tâm vô ký. Người tu vậy đó mà còn phải sanh tử, huống là người chọn không giữ tâm, người ấy chìm đắm trong biển khổ sanh tử, biết ngày nào ra được ra, thật đáng thương, cố gắng, cố gắng. Như vậy thì cái hạng biết tu biết sửa như chúng ta ngày nay, mà Ngài nói còn phải sanh tử, mà niềm chắc sanh tử hơi mỏng mỏng một chút. Còn người huống là người chưa từng biết hướng về sự tu, hướng về sự giữ trên tâm, thì những người đó không biết chìm đắm trong sanh tử ngày nào ra khỏi, không biết chừng nào ra khỏi. Như vậy đó là những người đáng thương, khuyên họ phải nỗ lực, phải cố gắng, đừng có để chìm đắm như vậy. Bởi vậy nên trong đạo Phật, lòng từ bi thương, thương người ta chìm trong sanh tử nhiều hơn là thương người ta đương đói đương rách. Vì cái thương nó xa quá, nên người đời nhìn thấy như là nó lơ là. Nên quý vị thấy nhiều khi mình làm mà có người chưa ý thức được việc làm. Thế sao mà ở thiền viện dạy chư tăng chư ni bao nhiêu năm rồi mà không dạy ai đi làm từ thiện hết trơn, mà cứ dạy đi giảng nè, thì giảng nói xương vậy đó mà cho đi, rồi đi làm từ thiện thực tế, đem gạo đem cơm phát cho họ thực tế, mà sao không dạy, phải không? Như vậy thì mình có phải tiêu cực không? Với cái mắt cạn cỡ thì đó là tiêu cực, nhưng mà nhìn với con mắt của người đạt đạo, thấy đó mới là cái hướng thương chân thật. Vì chúng ta cho họ có áo ấm, có cơm no, họ sống thêm được 5-10 năm mà họ có khỏi chết không? Mà chết rồi phải trở lại nữa, rồi đói rồi khổ, cứ liên miên lớp này lớp nọ, không có ngày cùng. Bây giờ làm sao đánh thức họ, họ biết rằng cái đường sanh tử đó là đau khổ, phải thấy, phải hiểu để họ chuẩn bị, họ tránh, họ rời được cái con đường đó mới thực là cứu họ. Mà cái nhìn đó chỉ có mắt Phật thấy, chứ còn con mắt phàm làm sao thấy, phải không? Mà bây giờ mình làm theo cái hướng Phật thấy, Phật dạy, thì người phàm nhất định phải chê mình, cứ nói pháp hoài, không thấy làm gì hết, không cho ai cơm, không cho ai gạo gì hết trơn, chứ là nó pháp, phải không? Nhưng mà chính cái pháp đó mới là cứu được họ. Ai tỉnh, ai thức tỉnh rồi thì người đó họ mới gỡ, họ mới dừng cái nghiệp sinh tử đau khổ. Còn nếu cho họ bao nhiêu mà họ cứ ở trong mê thì đau khổ này hết tạo đau khổ khác, không có ngày ra khỏi. Như vậy thì với con mắt Phật nhìn, thấy việc từ thiện là cái việc tạm giải quyết. Khi đói cho họ cơm, rồi thuyết pháp cho họ nghe. Thế họ đói quá mà không có cơm ăn, thuyết họ đâu thèm nghe. Cho nên cho cơm trước mà phải thuyết pháp sau. Còn nếu họ no rồi thì thuyết pháp cho họ nghe, cho cơm với cho duyên, phải không? Vì vậy mà phải hiểu cho tường tận cái đường đi của người tu. Chúng ta vì muốn cứu họ cái khổ muôn đời trong sanh tử, cho nên phải đem chánh pháp của Phật mà đánh thức họ. Còn vì thương cái khổ hiện tại của họ thì chúng ta có cái gì giúp đỡ cho họ bớt khổ thì cái đó là cái phương tiện tạm thời, có thì làm, còn không có thì chưa phải là đặt nó quan trọng, mà quan trọng phải cố gắng đánh thức người ta. Để vậy cho nên cái câu nói này quý vị thấy tổ nhìn tường tận, huống là người trọn không giữ tâm, người ấy chìm đắm trong biển khổ sanh tử, biết ngày nào ra được, thật đáng thương. Cố gắng đáng thương người đó. Giả sử có người đưa ngồi trên ngai vàng mà họ ra lệnh giết người này, bắn người kia, chúng ta thương không? Thương không? Hay là chỉ thương mấy người nghèo, mấy người đói thôi? Đây là thương cái nghiệp sinh tử. Cho nên ở cái ngôi vị nào, hoàn cảnh nào mà họ chưa có thức tỉnh, chúng ta đều thương hết à. Thương đó là cái tâm từ bi bình đẳng đó. Còn bây giờ chúng ta thương người đói thì thấy người dư giả chúng ta thương không? Dư giả mà họ ăn xài bừa bãi mình ghét, phải không? Đằng kia ta thiếu thì đó là thương, đằng này dư xài bừa bãi mình ghét. Còn thương những người mê muội không biết tu để thoát ra sanh tử thì người nào con còn mấy mũi đều thương. Còn những người mà thoát ly sinh tử rồi thì khỏi thương nữa, thấy không? Đó. Bây giờ chúng ta có thương Phật không? Thương không? Không có thương. Tôi không có thương Phật đâu. Tôi kính Phật. Tôi kính Phật chứ tôi không có thương Phật. Phải không? Phật có khổ rồi mà thương. Thương chúng sanh mà được kính Phật. Kính cái người đã đi trước, thấy được đường giải cho mình, mình tôn kính mình lại. Lại không có nghĩa là thương, thấy không? Quý vị phải hiểu cho đó. Chứ thấy mình tha thiết lại Phật, tưởng mình thương Phật, không phải. Mình kính Phật vì Phật đi trước dặt cho mình một lối đi, mình thấy được một chút ít nào trên con đường cao cả đó, cho nên mình kính trọng Phật, mình lại Phật. Còn chúng sinh là người mê muội mới đáng thương. Mà thương tất cả chứ không phải thiên. Thương người thiếu, ghét người dư, không phải vậy. Đó, hiểu như vậy thì mới nắm vững cái đạo lý của Phật. Còn không hiểu vậy thì chúng ta nhiều khi nói là làm Phật sự, mà rốt cuộc rồi chưa có biết Phật sự là cái gì. Phật sự là cái làm để chỉ cho cái hướng đi người ta thoát khỏi sinh tử, đó mới là cái Phật sự. Còn tất cả cái khác là phương tiện tạm thời. Nó hiểu vậy thì mới thấy cái con đường, thấy cái hướng chân thật của mình. Đây dẫn kinh, kinh nói chúng sanh nếu trong không phát lòng thành, nơi ba đời dù có gặp chư Phật như số cát sông Hằng cũng không làm được gì. Phật nói rằng chúng sinh nếu trong không phát lòng thành, tức là không phát cái tâm mà thành kính muốn thoát ly sinh tử, thì ở trong ba đời dù có gặp Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng Phật cũng không làm gì được cho mình. Kinh nói chúng sanh biết tâm tự độ, Phật không thể độ chúng sanh. Đó. Như vậy thì chúng sanh biết mình có cái tâm thể trong sạch sáng suốt, hằng giác hằng tri đó, thì biết vậy là mình tự độ. Chứ thật cho Phật không độ được mình. Phật chỉ thương, chỉ cho mình đường đi, nước bước, nhưng mà độ được là chính mình độ, chứ Phật không có độ. Mà hầu hết chúng ta nhờ Phật độ không à, phải không? Tới tu 5 năm, 10 năm, 20-30 năm rồi, cũng lúc nào phiền não quá lại Phật, Phật gia hộ con bớt phiền não, phải không? Mà Phật làm sao có nước cam lồ của Đức Quan Âm để dưới cho mình hết phiền não được không? Người ta cứ tin rằng Đức Quan Âm có bình cam lồ, dưới xuống cái thì nóng giận được tiêu hết trơn, mát mẻ liền. Phải vậy không? Mà quý vị thấy được dưới lần nào chưa? Thực ra là chúng ta tưởng tượng chứ không có thực tế. Nước cam lồ là lòng từ bi, mà lòng từ bi này là lòng từ bi thương chúng sanh mê muội. Từ cái mê muội cho nên tạo nghiệp, rồi đi trong sanh tử khổ não không có ngày cùng. Cho nên Phật dạy người tu thương chúng sanh, ráng tu ráng học để cho mình thấm nhuần đạo lý, rồi đem ra dạy, đem ra nhắc nhở cho chúng sanh, họ biết, họ thức tỉnh, họ trở về con đường tâm để họ thoát ly được cái sinh tử đau khổ. Đó là cái trọng tâm của chúng ta. Mọi phương tiện ở trong chùa làm đều nhắm về cái mục tiêu đó. Ngoài mục tiêu đó ra thì không có cái nào tránh, không có cái nào là gốc. Nếu Phật hay độ thì thời quá khứ chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, chớ sao chúng ta không thành Phật. Nếu Phật hay độ chúng sinh được á, thì từ quá khứ tới giờ vô số Phật ra đời rồi, mà sao mình còn lang thang ở đây, phải không? Tôi nói thí dụ tôi là cái người có khả năng giúp cho quý vị hết khổ. Thì nếu tôi có khả năng đó và giúp được quý vị điều đó, thì chắc rằng tôi muốn làm cái gì đem lại cho quý vị được an lạc, tôi đều làm được hết. Mà nếu tôi thật tình thương tất cả thì tôi đều cho tất cả an lạc, bởi vì tôi có đủ khả năng. Như vậy Phật nếu Ngài hay độ được chúng ta, thì một Đức Phật độ chưa hết, hai Đức Phật cho tới 10 Phật, 200-300 Phật nhất định cũng độ hết. Bây giờ chúng ta là ngồi tòa sen hết rồi, đâu còn ngồi ở dưới này lang thang vậy, phải không? Như vậy biết rằng Phật độ là chỉ đường cho chúng ta đi, chứ không phải Phật độ là nắm chóp chúng ta quăng lên trển, phải không? Đừng có hiểu như vậy, hiểu vậy là cái hiểu sai lầm. Cho nên chúng ta học kinh, học đạo để rồi tự độ. Ngồi thiền đó là chúng ta độ đó. Độ là độ cái gì? Những cái chú vọng tưởng điên đảo chúng ta đuổi đi đó, chúng ta độ đó, phải không? Đuổi cho nó chạy ra, đừng cho nó làm khổ não, đừng cho nó gây cái nhân phiền toái, thì đó là chúng ta tự độ mình. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết độ mình là vì Phật chỉ, tỏ chỉ đường cho chúng ta đi, chúng ta biết. Như vậy thì biết rằng ngày nay chúng ta còn lang thang ở đây thì Phật không có độ chúng ta được. Chỉ vì ở trong không tự phát lòng thành nên phải đắm chìm trong biển khổ, cố gắng cấp thiết cầu bản tâm, chớ để vọng lậu. Ngài thiết tha dạy chúng ta, sở dĩ mà chúng ta ở trong, tức là trong nội tâm mình không có phát lòng thành, tức là không có đem cái lòng chân thành để mà hướng về Phật, để mà hướng về nội tâm, dẹp vọng tưởng. Vì vậy cho nên phải đắm chìm trong biển khổ sanh tử. Cho nên bây giờ phải nỗ lực, phải cố gắng cấp thiết cầu bản tâm, chớ để vọng lậu. Vọng là vọng tưởng, lậu là tiếp tục sanh tử, rơi trong tam giới nữa. Đó. Như vậy thì bao nhiêu lời khuyên cố gắng của Ngài đều bảo chúng ta cố gắng cấp thiết cầu bản tâm, tức là gìn giữ bản tâm, đừng để cho vọng tưởng lôi kéo. Đó là cái gốc chứ không gì hết.